dãy quần đảo Tây Ấn nối liền Á Châu và Úc Châu. Tàu bè đi Trung Quốc từ hướng Tây đi qua các eo Sunda vào Thái Bình Dương. Các eo hẹp đó chia cắt Sumatra và Java. Chúng giống như một cái cổng lớn mở ra đi vào một đế quốc rộng lớn được xem là phong phú về gia vị, lụa, kim hoàn, vàng và ngà voi. Không có những đồn lính trên bờ các eo biển giống như ở Địa Trung Hải, ở Hắc Hải, ở Baltic. Các đồn lính ở những nơi đó canh giữ lối ra vào. Nhưng ở đây qua nhiều thế kỷ có nhiều băng đảng, người Mã Lai chờ tàu đi qua các eo biển để đòi tiền mãi lộ. Ngay cả thời gian gần đây, chúng tôi cũng nghe nói tàu Anh và Mỹ còn bị chặn lại và bị cướp. Với cơn gió nhẹ, mát mẻ, tàu Pequod đang tiến dần đến các eo đó. Chiếc tàu vào biển Java và từ đây đi dọc quần đảo Philippines, sau đó đi đến vùng quần đảo Nhật Bản xa xôi. Với hành trình như thế, tàu Pequod sẽ đi qua nhiều vùng biển có cá voi trước khi vượt qua đường xích đạo Thái Bình Dương. Chính ở nơi này, Ahab hy vọng sẽ gặp được Moby Dick. Tàu Pequod không cần ghé ở cảng nào, nó mang đủ thức ăn và nước uống nó cần. Hầm chứa nước của nó như một cái hồ nước đủ uống 3 năm. Và trong suốt thời gian đó, thủy thủ của tàu đánh cá voi có khi không thấy một mảnh đất trồng trọt nào. Phía tây đảo Java là một ngư trường cá voi. Do vậy các thủy thủ được dặn phải mở to mắt canh chừng. Lúc đầu người ta không trông thấy gì cả, nhưng khi tàu vượt qua eo biển, tiếng la vùi vang lên tưng bừng. Một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt chúng tôi. Cả một nửa vòng cung nước phun lên từ cá voi, kéo dài cả một nửa đường chân trời. Nước lấp lánh giữa nắng trưa. Đứng từ trên boong tàu Pequod, chúng tôi thấy những dòng nước phun đó giống như hàng ngàn ống khói ở thành phố vào một buổi sáng mùa thu. Tàu Pequod giương hết buồm và áp sát đàn cá. Những tay phóng lao nắm chắc vũ khí và la to trên các chiếc thuyền chưa xuống đến nước. Moby Dick có thể lội chung với đàn cá voi này, giống như con cá voi trắng đầu đàn ở Thái Lan. Bỗng nhiên người ta nghe tiếng la của Tashtego. Chúng tôi quay lại nhìn từ phía sau. Ahab nâng kính viễn vọng lên, nhìn vào đó, đoạn nhanh chóng quay lại hét to. Chạy hết tốc lực về phía trước, bọn cướp Mã Lai, chúng đuổi theo chúng ta. Kẹp kính viễn vọng dưới nách, Ahab đi tới đi lui trên boong tàu. Mỗi khi quay người ra phía trước, ông nhìn các con thủy quái mà ông đang săn đuổi, còn ở phía sau là bọn cướp khát máu đang đuổi theo ông. Tốc độ tàu chúng tôi cao, cho nên khi qua khỏi các eo, chúng tôi đã bỏ bọn cướp lại phía sau xa. Bọn cá voi dường như ở phía trước chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi giữ nguyên tốc độ và chiếc tàu đến gần chúng hơn. Rồi chúng tôi lệnh cho hạ thuyền. Sau nhiều giờ bị săn đuổi, đàn cá voi bắt đầu có vẻ mệt. Có những con lội quanh đàn, còn đa số thì ở yên một chỗ. Theo lệ thường, những chiếc thuyền tản ra chèo theo các con cá voi đơn lẻ nằm bên ngoài đàn cá. Chỉ trong vòng 3 phút, mũi lao của Quy Khách được phóng ra, con cá bị chúng lao kéo chúng tôi chạy như bay, chạy vào giữa đàn cá. Quy Khách điều khiển thuyền chạy giữa đàn cá dày đặc. Starbuck đứng ở đầu thuyền dùng giáo ngắn mở đường cho thuyền đi. Sau một thời gian cực nhọc, chúng tôi đã ra khỏi được đàn cá. Các thuyền khác cũng thế. Mỗi thuyền chúng tôi đều săn được một con. Không thể săn được nhiều hơn vì thuyền không đủ sức. Một tuần hay hai tuần sau chuyện đó, bỗng chúng tôi ngửi thấy một mùi khó chịu không phải là cái mùi dễ chịu của biển cả. Stubb nói, tôi đánh cược là vài con cá voi bị chúng ta đâm cách đây mấy ngày chết ở đâu đó. Tôi nghĩ nó nổi lên ở đâu đây không xa đâu. Và lúc đó chúng tôi thấy một chiếc tàu không căng buồm ở cách tàu chúng tôi một khoảng. Điều đó có ý nghĩa tàu có cá voi bên hồng. Ngoài ra một số chim bay lượn trên cao chứng tỏ cá voi đã chết một thời gian. Khi tàu chúng tôi lướt đến gần, chúng tôi thấy một lá cờ Pháp bay trên cột buồm chính và mùi hôi càng tệ hại hơn. Đến gần hơn chúng tôi thấy một con cá voi thứ hai ở bên hồng và con cá này bốc mùi hơi còn hơn con thứ nhất. Có vẻ như một trong hai con cá voi đang bị phơi khô và chết do một chứng bệnh về đường tiêu hóa. Không có một người đánh cá hiểu biết nào lại đánh giá thấp một con cá voi như thế, như chúng ta sẽ thấy. Stubb là một người đánh cá lão luyện. Chắc hẳn vậy. Anh nói, trong những con cá như thế tôi nghĩ nó có thể chứa một vật quý hơn là dầu cá. Đó là long diên hương. Khi chiếc thuyền Pequod đến gần chiếc tàu lạ, Stubb hỏi người Pháp trên tàu. Tàu Bouton de Rose à? Có ai trên tàu biết nói tiếng Anh không?
Có,
người Pháp nói, y là thuyền phó. Ông có thấy cá voi trắng không?
Cá voi nào?
Còn cá voi trắng, tên Moby Dick, ông có thấy nó không?
Chưa từng nghe nói đến một con như thế.
Và lúc đó Ahab vừa lên boong tàu, lại đi ngay xuống. Stubb tiếp tục câu chuyện. Anh bạn ạ, thật vô ích khi cố lấy dầu cá từ trong những con cá voi như thế.
Tôi biết thế chứ, người kia đáp. Nhưng thuyền trưởng của tôi không tin như thế. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông ta.
Nhưng ông lên dùng tàu tôi, có thể ông ta tin ông. Ông ta không tin tôi đâu.
Stubb rất sung sướng được làm điều đó. Ông ta leo ngay lên boong tàu và thấy đám thủy thủ nơi đây đang rất thoải mái.
Và lúc đó hai người trong bọn họ bỏ công việc leo lên đầu cột buồm để thở không khí trong lành. Stubb trao đổi đôi lời với thuyền phó. Ông này biểu lộ sự không hài lòng của mình với vị thuyền trưởng. Tay người Pháp có vẻ không nghi ngờ gì về việc trong cá có long diên hương. Do vậy Stubb không nói gì hết. Anh ta và tay thuyền phó bàn kế hoạch làm sao đưa thuyền trưởng vào trong.
Thuyền trưởng tàu Bouton de Rose là một người nhỏ con, da đen, có hàm râu quai nón và bộ râu mép.
Đối với một thuyền trưởng đi biển thì ông ta hơi quá tế nhị. Ông ta mặc một cái áo khoác đỏ, một cái đồng hồ vàng bỏ trong túi.
Hãy nói với ông ta, đối với tôi, ông ta không phải là một thủy thủ.
Stubb nói, mặc dù tôi không phải là người hay nhiều lời.
Ông ta nói, thưa thuyền trưởng,
người phiên dịch nói, y quay qua vị thuyền trưởng.
Ngày hôm qua tàu của ông ta gặp một chiếc tàu, cả thuyền trưởng, thuyền phó và 6 thủy thủ đều chết vì bị sốt. Họ bị bệnh vì một con cá voi chết mà họ mang theo bên tàu.
Nghe nói thế, tay thuyền trưởng tần ngần, ông muốn biết thêm nữa.
Hãy nói với ông ta, Stubb nói, ông ta là người không phù hợp để điều khiển một con tàu.
Ông ta nói cá voi chết vì rối loạn tiêu hóa còn tệ hại hơn cá thường chết. Ông ta khuyên chúng ta, nếu chúng ta quý sinh mạng của mình, hãy cắt bỏ các con cá đó đi.
Nghe nói thế, vị thuyền trưởng chạy ra trước, lớn tiếng ra lệnh cho thuyền viên ngưng ngay việc làm của họ và tháo xích cột các con cá voi ở bên hông tàu.
Và lúc đó, Stubb đã leo qua thành tàu. Ông bảo tay phụ tá nên cho tàu Bouton de Rose nhanh chóng rời ngay chỗ này và dùng xà lan kéo cá ra khỏi hông tàu.
Sau đó ông cho chiếc tàu chạy giữa con cá và chiếc tàu Pháp. Đoạn ông dùng cái xuồng thọc vào thân cá, thọc nhẹ vào vảy cá bên hông.
Lúc đầu trông ông thất vọng, đặc biệt vì cái mùi nồng nặc tăng lên.
Bỗng chúng tôi nghe xông lên một cái mùi dễ chịu.
Tôi đã lấy được rồi, tôi đã lấy được rồi.
Ông bỏ xuồng xuống, thọc hai tay vào thân cá, kéo ra một bụng gì đó giống như xà phòng và format.
Vật đó có màu giữa vàng và xám tro. Đó là long diên hương, mềm mại như sáp, có một mùi thơm dịu dịu, được dùng làm nước hoa cho các bà, đèn sáp cao cấp, keo sức tóc, nơi thờ phượng tôn giáo và trong y khoa. Các quý bà và quý ông dùng nó nhưng không biết mảy may một vật có giá trị như thế lại nằm ở trong bao tử của một con cá bệnh. Nhưng nó là thế đấy.
Từ đỉnh buồm, người ta thấy cá voi. Người ta săn đuổi nó qua những vùng nước và người ta giết nó tại đó. Nó bị treo bên hông tàu và bị cắt đầu, da bị lóc ra, bỏ lên nấu. Dầu đổ vào các thùng lớn đặt dưới đáy tàu. Cả ngày boong tàu đầy máu và dầu. Dầu cá voi khổng lồ, chất đống. Khói từ các nồi bên dưới phủ đen cây ván bên trên. Toàn bộ chiếc tàu giống như một con cá voi thật sự. Tiếng còi nghe điếc con giấy.
Nhưng một hay hai ngày sau đó, bạn hãy nhìn mình, dòng lỗ tai lên, và bạn sẽ thấy mình đang ở trên một chiếc tàu đi buôn thanh tịnh. Boong tàu trắng tinh, mọi chất dơ bẩn đều bị tẩy đi, mọi dụng cụ được dùng đều đã được rửa giấy sạch sẽ, và để có nơi có chỗ. Thành viên của tàu cũng đã tắm rửa và mặc quần áo sạch. Dầu cá, xương cá, mỡ cá đều là chuyện của quá khứ. Giờ thì giống như gian phòng sạch sẽ bóng loáng của quý bà vào mùa xuân vậy.
Nhưng hãy nhìn xem, nhìn lên ba cột buồm chính, nơi đó có ba người đang quan sát tìm dấu vết của cá voi.
Và mỗi khi họ la lên, có cá phun nước.
Thế là cuộc vận hành lại tiếp tục.
Cuộc sống là như thế.